cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học quyền năng của cầu nguyện phần thứ tư. Người dạy là tiến sĩ Dick Eastman.
Welcome again to another lesson on that aspect of the Christian life that is so very important.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài hết sức quan trọng đối với đời sống của cơ đốc nhân.
Prayer is something that causes us to link our hearts with God Himself.
Cầu nguyện là mối dây liên lạc để mà nối tiếp trái tim tấm lòng của chúng ta với Đức Chúa Trời.
We have already defined different things that prayer is.
Chúng ta đã định nghĩa cầu nguyện nghĩa là gì.
We've talked about the importance of making prayer a part of each day we live.
Chúng ta đã đề cập đến sự quan trọng của đặt cầu nguyện là một vấn đề ưu tiên trong đời sống mỗi ngày của
chúng ta. But now we want to talk about the actual practice of prayer itself.
Và bây giờ chúng ta đề cập đến sự thực hành cầu nguyện mỗi ngày.
How we can develop a daily prayer time with power and effectiveness.
Làm sao chúng ta có thể lập ra một chương trình, một kế hoạch cầu nguyện mỗi ngày và có kết quả.
Now we ended the last lesson talking about systematic prayer.
Trong bài học trước chúng ta đã chấm dứt khi đang đề cập đến đặt một hệ thống để cầu nguyện.
I explained that that is very important to having a plan for prayer.
Chúng ta cần có một kế hoạch, một chương trình để cầu nguyện.
But there was something else that I didn't say.
Nhưng còn có một yếu tố nữa mà tôi chưa
prayer
nói đến.
Prayer not only should be systematic or having a plan.
Chẳng những chúng ta cần có một hệ thống, một chương trình để cầu nguyện.
But our prayer should be complete.
Nhưng lời cầu nguyện của chúng ta cũng cần phải được đầy đủ.
By that I mean that we should include all that prayer is when we're praying.
Có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải bao gồm tất cả những gì ý nghĩa của cầu nguyện.
I think of a passage in scripture that talks about the spiritual warfare of the believer.
Tôi nhớ đến một đoạn kinh thánh đề cập đến cuộc chiến thuộc linh của người cơ đốc nhân.
It is in the book of Ephesians written by the apostle Paul.
Trong thư Ephesos do sứ đồ Phaolô viết.
And it's in the last chapter of the book of Ephesians.
Trong chương cuối của thư Ephesos.
That is the chapter where we're told to put on all the armor of God.
Đây là chương mà lời Chúa dạy chúng ta phải mặc lấy các thứ khí giới của Đức Chúa Trời.
And after we put on the armor of God,
và sau khi chúng ta đã mặc lấy các khí giới của Chúa rồi,
Paul tells us what we are to do with that armor.
Và Phaolô cho chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì với những khí giới đó.
You see, you put on armor to fight a battle.
Chúng ta mặc lấy những khí giới đó để mà chúng ta có thể đánh trận.
And after we put on the armor of God,
sau khi chúng ta đã mặc lấy các khí giới của Đức Chúa Trời,
we go into battle against the enemy.
Thì chúng ta ra trận để đánh nhau với quân thù.
And what is the battlefield?
Và mặt trận đó là gì?
The battlefield is prayer.
Mặt trận đó chính là lời cầu nguyện.
And so that is why Paul says this in Ephesians chapter 6 verse 18.
Chính vì vậy mà sứ đồ Phaolô đã nói trong câu 18 của chương 6.
He said we are to pray always with all prayer and supplication in the spirit and watch thereunto with all perseverance and supplication.
Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Now I want to concentrate for a moment just on the first expression in this verse of scripture.
Tôi chỉ muốn chú ý đến cái phần đầu của câu kinh thánh này.
It says we are to pray always with all kinds of prayer.
Đó là chúng ta phải thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện.
Now, what do we mean by all the kinds or types of prayer?
Khi Phaolô bảo rằng mọi thứ cầu nguyện thì có nghĩa là gì?
I'm going to talk about that in just a moment.
Tôi sẽ giải thích điều đó trong
But first, I want to read another passage of Scripture.
Nhưng Trước khi làm điều đó, tôi xin đọc một đoạn kinh thánh khác nữa.
From the writing of the disciple or apostle Matthew.
Trong sách Phúc âm Matthew.
When he's describing Jesus in the Garden of Gethsemane.
Khi Matthew mô tả lúc Chúa Giêsu đang ở trong vườn Gethsemane.
This is the night before he goes to the cross.
Đây là đêm trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá.
And it's in Matthew chapter 26.
Trong Phúc âm Matthew chương 26.
It's verses 40 and 41.
Câu 40 và 41.
Now this is the occasion where his disciples are sleeping.
Đây là lúc các môn đệ của Ngài đã ngủ.
This happens when Jesus is in great agony in the garden.
Đây là lúc Chúa Giêsu đang chịu rất nhiều buồn bực và sầu não lắm tại vườn Gethsemane.
He falls on his face in agony.
Chúa đã phủ phục xuống trong sự đau khổ đó.
Because he's taking upon him all the sins of humankind, mankind for every generation.
Bởi vì Ngài đã mang lấy trên người tất cả tội lỗi của nhân loại từ tất cả các thế hệ đã qua cũng như trong tương lai.
When the apostle Luke describes this, he says that Jesus even sweat blood. He was in such agony.
Và khi Luca thuật lại thì Luca còn cho chúng ta biết thêm rằng Chúa Giêsu đã đổ mồ hôi như máu.
That shows us how much pain that Jesus was in.
Điều đó cho chúng ta thấy sự đau đớn của Chúa Giêsu là lớn lao.
And he turns to his disciples.
Và Chúa Giêsu quay lại nói với các môn đệ của Ngài.
These are his closest friends.
Đây là những người bạn thân thiết nhất của
Chúa
Giêsu.
And we know what they're doing.
Và chúng ta biết họ đã làm gì.
They are not awake.
Họ không có thức tỉnh.
They are sleeping.
Nhưng họ đang ngủ.
That's much like Christians today.
Điều đó giống như phần lớn các tín hữu ngày nay.
When it comes to prayer.
Khi nói đến vấn đề cầu nguyện.
They are sleeping.
Thì họ đang ngủ.
And Jesus says this.
Và Chúa Giêsu bảo rằng,
could you not watch with me even 1 hour?
Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong 1 giờ được sao?
And then in verse 41 we read these words.
Và câu 41 Chúa Giêsu nói tiếp,
watch and pray that you enter not into temptation.
Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ.
Jesus then said, for the spirit indeed is willing but the flesh is weak.
Và Chúa Giêsu bảo rằng tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối.
But I want to focus in on the question Jesus asked.
Tôi muốn chú trọng đến cái câu hỏi của Chúa Giêsu ở đây.
He said, could you not even watch with me 1 hour?
Chẳng lẽ các con không thức tỉnh với ta trong 1 giờ được sao?
And now 20 years ago in my own life, the Lord spoke the same verse to me.
Và cách đây 20 năm thì Chúa cũng đã phán với tôi một câu hỏi tương tự như vậy.
He said to me one day, could you not watch with me 1 hour?
Ngài phán với tôi rằng chẳng lẽ con không thể tỉnh thức với ta trong 1 giờ
could
đồng hồ
you not
được
even
sao?
Spend 1 hour with me every day?
Chẳng lẽ con không dành ra 1 giờ đồng hồ với ta mỗi ngày được sao?
He said to me, you have 24 hours in every day.
Ngài nói với tôi rằng con có 24 ngày, 24 giờ
you
mỗi
sleep
ngày.
About 8 of those hours.
Con ngủ khoảng 8 giờ.
That leaves 16 hours.
Như vậy còn lại 16 giờ.
To do anything you wish.
Con muốn làm gì cũng được hết.
Now, most days you work more than half of that time.
Có những ngày thì con làm việc phần lớn
you
trong
cái
giờ còn lại đó.
Vineyard, in my kingdom.
Con làm trong vườn nho của ta, trong vương quốc của ta.
Many days you work more than half of those 16 hours.
Nhiều khi thì con làm việc nhiều hơn 8 tiếng một ngày.
But you still have 5 or 6 hours left over.
Nhưng con vẫn còn 5 hoặc là 6 giờ còn lại.
Could you not give me one of those?
Chẳng lẽ con không dành cho ta 1 giờ?
I made a decision that day.
Và ngày hôm đó tôi đã quyết định tôi sẽ dành ra 1 giờ đồng hồ cho Chúa mỗi
ngày. I was going to spend that hour alone in his presence.
Và tôi sẽ dành cái thời giờ đó, 1 giờ đồng hồ đó với Chúa, một mình với Chúa mà thôi.
And so as I began to pray about what can I do during this hour.
Và khi tôi cầu nguyện về cái 1 giờ đồng hồ đó, tôi sẽ làm gì trong 1 giờ đồng hồ đó?
The first day that I spent an hour in prayer, I prayed for only 5 minutes and didn't know what else to do.
Cái ngày đầu tiên khi mà tôi cầu nguyện thì tôi dành ra 5 phút để tôi cầu nguyện rồi tôi không biết phải làm gì nữa.
I thought, how can I pray an entire hour?
Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể cầu nguyện trong vòng 1 tiếng đồng hồ được?
And I asked the Lord to give me a plan.
Và tôi xin Chúa cho tôi có một cái chương trình, một kế
hoạch. And He led me to that scripture in Ephesians chapter 6.
Và Chúa dẫn cho tôi đến đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc trong Ephesians chương 6 câu 18.
That we were to pray always with all kinds of prayer.
Nói rằng chúng ta cần phải thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin.
And I thought about that.
Và tôi suy nghĩ.
And I wondered what Paul might have been saying when he wrote that.
Tôi tự hỏi không rõ sứ đồ Phaolô muốn nói lên điều gì khi mà ông viết những câu này.
I am sure that Paul knew that prayer was much more than just asking God for something.
Tôi biết rằng đối với sứ đồ Phaolô thì cầu nguyện không phải là chỉ có cầu xin Chúa
mà
thôi.
And so I began to think on that verse.
Do đó tôi bắt đầu suy gẫm về câu đó.
And I began to think about the times I've read through the Bible.
Và tôi suy gẫm về những trường hợp, những lần mà tôi đã đọc qua trong Kinh Thánh.
And all the things that I had read about prayer.
Về những gì tôi đã đọc sách về nói về cầu nguyện.
And I realized that prayer is more than just saying, "Oh God, give me this" or "bless me in this way."
Rồi tôi biết rằng cầu nguyện không phải là chỉ có tôi cầu xin Chúa điều này hay
And
xin
I began to write down some of the things the Bible says about prayer.
Và tôi bắt đầu viết xuống những gì mà Kinh Thánh nói về cầu nguyện.
I began to study actual ways to pray in the Bible.
Tôi bắt đầu nghiên cứu những cái phương cách, những cách thức mà những người trong Kinh Thánh
I was so surprised to see so many different things that make up prayer.
Và tôi rất là kinh ngạc khi thấy có rất sự cầu nguyện bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau.
And the Lord began to show me these things that I could do in prayer.
Và Chúa bắt đầu cho tôi thấy được những điều này là những điều mà tôi có thể làm trong thời giờ cầu nguyện.
I discovered at least 12 different things I could do in prayer.
Tôi khám phá ra có ít nhất là 12 điều tôi có thể làm trong lúc cầu nguyện.
Even when we look at the Lord's Prayer, we see many different things we could focus on in prayer.
Và ngay cả trong bài cầu nguyện mà Chúa Jesus dạy cho chúng ta, thì chúng ta cũng thấy có một số những đề tài, một số những vấn đề chúng ta có thể tập trung
And
vào
many
để cầu
of the aspects of the Lord's Prayer you will find in this little guide I'm going to give you now.
Và rất nhiều những yếu tố đó trong bài cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta sẽ thấy trong những điều mà tôi sẽ trình bày với quý vị ở đây.
I'm going to try to explain to you at least something of each of these 12 ways to pray.
Tôi sẽ cố gắng trình bày với quý vị một ít về mỗi cái yếu tố.
And the first thing on our list for ways to pray is praise.
Và cách cầu nguyện thứ nhất đó là ca ngợi tôn vinh Chúa.
Now we remember when Jesus taught his disciples to pray.
Chúng ta nhớ rằng khi Chúa Jesus dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện.
He said after this manner you should pray.
Chúa bảo rằng các con hãy cầu nguyện như thế này.
Now he was not saying we should memorize a prayer and pray the exact thing every day.
Ý Chúa không muốn nói rằng chúng ta học thuộc lòng bài cầu nguyện đó rồi mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đó.
He was just saying here is an example.
Nhưng Chúa bảo rằng đây là một cái gương mẫu, một cái mẫu.
And he gave us what we traditionally refer to as the Lord's Prayer.
Và qua đó chúng ta có một bài cầu nguyện mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện chung hoặc là bài cầu nguyện Chúa dạy các môn đệ.
Now do you remember how that prayer begins?
Và chúng ta nhớ đến bài cầu nguyện đó bắt
đầu như thế nào? With these words.
Và bài cầu nguyện đó bắt đầu như thế này.
Our Father which art in heaven, hallowed be thy name.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh.
Do you know what that is?
Quý vị có hiểu nghĩa của nó không?
That is praise.
Đó chính là ca ngợi, ca tôn Chúa.
That's saying, Heavenly Father, I worship you.
Có nghĩa là lạy Chúa, lạy Cha trên trời, con thờ phượng Chúa.
And I praise your name.
Và con tôn vinh danh Ngài.
I want to exalt you.
Con muốn tôn vinh Chúa.
So we see that the Lord's Prayer begins this way.
Và chúng ta thấy rằng bài cầu nguyện Chúa dạy cũng bắt đầu như thế này.
It begins with praise.
Bắt đầu bằng sự ca ngợi, chúc tụng Chúa.
Now I want to give you a verse of scripture for each of these types of prayer.
Và tôi sẽ trình bày cho quý vị một đoạn kinh thánh cho mỗi
cái
phần này.
I hope you can write some of these things down.
Tôi hy vọng quý vị có thể viết xuống.
And study these verses.
Và học hỏi những đoạn kinh thánh này.
And then put all of these types of prayers together.
Rồi sắp xếp tất cả những cái phương cách cầu nguyện này lại với nhau.
And I assure you, I promise you, you'll be able to pray an hour easily.
Rồi tôi tin rằng quý vị sẽ có thể cầu nguyện một tiếng đồng hồ dễ dàng.
So the first aspect is praise.
Và như vậy thì cái yếu tố thứ nhất đó là ca ngợi chúc tụng.
But what is praise?
Nhưng mà ca ngợi chúc tụng
nghĩa
là gì?
Praise is to recognize God's nature.
Ca ngợi chúc tụng có nghĩa là nhìn nhận, xác nhận bản chất của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì?
It means to think about who is God.
Có nghĩa là suy gẫm xem Đức Chúa Trời là đấng như
what
thế nào.
What is God like?
Chúa là đấng như thế nào?
And then to declare that with our praise.
Và tuyên bố điều đó ra qua sự chúc tụng của chúng ta.
I could sum up praise in this way.
Tôi có thể tóm tắt sự ca ngợi chúc tụng Chúa như thế này.
Praise is exalting God.
Ca ngợi có nghĩa là chúc tụng Chúa.
I can give you an example from scripture.
Tôi xin lấy ra một thí dụ trong
Psalm 63 verse 3.
Trong Thi Thiên 63 câu 3.
Now that is Psalm 63 verse 3.
Thi Thiên 63 câu 3.
This is what the psalmist said.
Đây là điều mà tác giả Thi Thiên nói.
He said, because your loving kindness is better than life, my lips will praise you.
Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống tôi, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa.
Now there's two very important things that you find in this verse.
Trong câu này chúng ta thấy có hai điều rất quan trọng.
First is this declaration or this statement.
Thứ nhất, đây là một lời tuyên bố.
Because your loving kindness is better than life.
Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống.
In other words, God, because of who you are.
Có nghĩa là chúng ta nói rằng lạy Chúa bởi vì Chúa là đấng
I will praise you with my lips.
Đầy dẫy sự nhân từ, do đó môi của con sẽ ngợi khen
Chúa. So the first important thing is this.
Do đó điều thứ nhất quan trọng là như thế này.
Praise is to declare or acknowledge who God is, what he is.
Ca ngợi và chúc tụng có nghĩa là tuyên xưng Chúa là đấng như thế nào, Chúa là ai. Những bản
And the second thing is we do it with our lips.
Và thứ hai là chúng ta làm điều đó qua môi miệng của chúng
ta. Praise should be spoken.
Lời ca ngợi chúc tụng cần phải là lời chúng ta nói
ra. If I just think it, it's more meditation.
Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ mà thôi thì đó chỉ là lúc chúng ta
But
suy
I should speak it aloud.
Nhưng chúng ta cần phải nói ra những lời ca ngợi chúc
And
tụng
I could
Chúa.
Give you an example.
Tôi có thể đưa ra một thí dụ khác.
I could say, oh God.
Tôi có thể nói lạy Chúa.
You are wonderful.
Chúa thật là đấng tuyệt diệu.
And you are beautiful.
Chúa thật là đấng tuyệt đẹp.
And I praise your wonder and I praise your beauty.
Và con ca ngợi sự vẻ đẹp của Chúa, ca ngợi sự tuyệt
God,
vời của Chúa.
God, you are faithful.
Lạy Chúa, con cảm ơn ngợi khen
oh
Chúa vì
God,
Chúa là đấng
you never
thành
fail.
Chúa chẳng bao giờ thất hứa.
And so I praise you.
Lạy Chúa, con
I exalt you because
Chúa.
You are faithful.
Con ca ngợi Chúa bởi vì sự thành tín của Ngài.
Now I can think of all the things that I know about God.
Và tôi có thể suy nghĩ về tất cả những gì chúng tôi có thể biết về Chúa.
And I can put them into words.
Và tôi có thể đặt ra thành lời nói.
And I can praise him for that.
Và tôi ca ngợi chúc tụng Chúa.
I can acknowledge God for who he is.
Tôi có thể xưng nhận tuyên xưng Ngài là ai.
Now I must stop here and tell you a secret.
Và tôi xin dừng lại đây để trình bày
the
quý vị
only
một
way
bí quyết.
You can know who God is to spend time in his word.
Và cách duy nhất để quý vị có thể biết Chúa là ai đó là quý vị đọc lời Chúa.
That is where you learn who God is.
Đó là nơi mà quý vị có thể học hỏi để biết Chúa là đấng.
Now I'm going to talk more about the importance of God's word in prayer in a moment.
Tôi sẽ nói thêm về sự quan trọng của lời Chúa trong sự cầu nguyện.
So the first thing we do is praise the Lord.
Và như vậy điều đầu tiên chúng ta làm đó là ca ngợi chúc tụng
Chúa. We honor
Chúa.
God with words of praise.
Chúng ta tôn vinh Chúa qua những lời nói của sự ca ngợi.
We declare all that he is.
Chúng ta tuyên xưng tất cả những gì chúng ta biết về Chúa.
Now don't worry if on one day you praise the Lord for something.
Đừng có lo ngại là nếu mà một ngày nào đó quý vị ca ngợi Chúa về
and
một vấn đề nào
you
đó.
Praise the Lord for the same thing.
Rồi ngày hôm sau quý vị cũng ca ngợi Chúa về một vấn đề tương tự như
and
vậy.
The next day you may use some similar words.
Rồi ngày hôm sau quý vị có thể dùng một số những chữ tương tự.
Because God is always all of the things that you can praise him for.
Bởi vì Chúa bao giờ cũng là tất cả những gì mà quý vị có thể ca ngợi và chúc tụng
But
Chúa.
That is how we begin.
Và đó là chúng ta bắt đầu.
And then there's the second type of prayer.
Và loại cầu nguyện thứ hai,
I call it waiting.
Tôi gọi đó là chờ đợi Chúa.
Now, how does waiting differ from praise?
Chờ đợi Chúa thì khác với chúc tụng Chúa như thế nào?
Praise is to exalt God.
Ca ngợi chúc tụng có nghĩa là tôn vinh Chúa.
Waiting is to just love God.
Còn chờ đợi có nghĩa là chúng ta chỉ yêu thương
Chúa.
This
is more of a quiet aspect of prayer.
Đây chính là cái phương diện yên tĩnh của sự cầu nguyện.
It's to silently surrender my soul to God.
Có nghĩa là trong sự yên lặng chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta dâng hiến linh hồn, tấm lòng chúng ta cho Chúa.
It's to rest in God.
Có nghĩa là chúng ta tìm sự an nghỉ trong Chúa.
Look at what the Bible says.
Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa.
In Psalm 46 verse 10.
Trong Thi Thiên 46 câu 10.
That is Psalm 46 verse 10.
Thi Thiên 46 câu 10.
The first part of this verse says very simply.
Phần đầu của câu này nói một cách hết sức đơn giản.
Be still and know that I am God.
Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời.
That is suggesting that we just be quiet and focus on God.
Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ cần yên lặng và tập trung tấm lòng chúng ta vào Chúa.
This is just to be with God.
Chúng ta chỉ cần ở trong sự hiện diện của
It's
Chúa.
Just to love God.
Và chỉ cần yêu thương Chúa.
It's just to focus on God.
Và tập trung tất cả tấm lòng chúng ta
many,
Chúa.
Many centuries ago.
Cách đây nhiều thế kỷ.
In one of the darkest ages of church history.
Vào trong cái thời buổi tối tăm nhất của lịch sử hội thánh.
There was a great man of God that lived over in Europe.
Có một người hết sức yêu mến Chúa lúc đó sống
He grew
ở
up
tại
in a part of Italy.
Âu Châu. Ở trong nước Ý Đại Lợi.
It would be a town that many of us would not recognize were it not for how God used this man.
Đây là một thành phố mà có lẽ ra chúng ta sẽ không biết, nhưng chúng ta biết đến thành phố đó
Because
vì Chúa đã
he
dùng
was named
người này.
After the town in which he grew up.
Bởi vì người này đã được đặt tên dựa vào cái thành phố
His actual name was this.
Tên của ông ta là như thế này.
Francisco di Pietro Bernardone.
Là Francisco di Bernardone.
Francisco di Pietro Bernardone.
San Francisco
Now
di
many
Pietro
of you may not
Bernardone.
Have ever recognized that
có
name.
Có thể là quý vị không có nhận ra tên này.
But if I told you where he was born, you might recognize
Nhưng
his name.
Nếu mà tôi nhắc đến thành phố của
He was born in an
ra.
Italian town called Assisi.
Người này được sinh ra tại một thành phố ở Ý Đại Lợi tên là Assisi.
I am speaking of Saint Francis of Assisi.
Tôi muốn nói đến thánh đồ
Francisco
tại Assisi. Ông là một người nhận biết Chúa.
He loved God.
Yêu mến Chúa.
Oh, what a remarkable conversion he had.
Thật là một sự tiếp nhận Chúa đặc biệt trong đời sống
His
của
life
ông.
Was totally changed.
Đời sống của ông được biến đổi hoàn toàn.
He was riding on a pony one day near his town.
Ông ta đang cưỡi một con ngựa trong thành phố.
His father was a very wealthy merchant.
Cha của ông là một người thương gia rất giàu có.
And he had a bag of gold on his belt.
Và trong túi của ông có một túi vàng.
He was going to inherit all of his father's wealth.
Anh ta sẽ thừa hưởng tất cả những sự giàu có của cha mình.
But as he rode on that pony.
Nhưng trong lúc đang cưỡi con ngựa đó.
He came around a bend or a curve in this path.
Thì ông ta đi đến một cái khúc quanh trên con đường.
And there was a dying leper right in the road.
Thì ông ta thấy một người bị người cùi.
His fingers were all eaten away.
Tất cả những ngón tay đã bị lở loét, đã bị cùi ăn hết.
You could see all the sores there.
Và có thể thấy được tất cả những vết ung.
He was very contagious with the disease of leprosy.
Bởi vì bệnh cùi thì rất là dễ.
Even the pony or the horse was startled and jerked back.
Và ngay cả con ngựa trông thấy như vậy thì cũng giật lui trở lại.
And Francis looked at this terrible sick man.
Và Francis nhìn vào cái người khốn khổ sắp chết đó.
And at first he wanted to turn away.
Và trước tiên thì anh ta muốn quay đi. Muốn
And in that moment he had a vision.
Nhưng ngay trong giây phút đó thì
he
anh ta
saw
thấy
God
sự
in heaven.
Thấy rằng Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng.
And he saw God looking at he himself Francisco.
Và thấy Đức Chúa Trời nhìn thấy Francis ở Francisco.
He saw through God's eyes.
Và anh ta thấy được qua đôi mắt của Chúa.
God was looking at Francis.
Đức Chúa Trời đang nhìn vào Francis.
And what God saw in Francis was much worse than what Francis saw in the leper.
Và những gì mà Chúa thấy trong đời sống trong lòng của Francis còn tệ hại xấu xa ghê tởm hơn là những gì mà Francis
God
thấy.
God was looking
này.
At Francis' condition.
Chúa đang nhìn thấy vào cái tình trạng trong tấm lòng của Francis.
And Francisco knew that his spiritual condition was much worse.
Và Francis biết rằng cái tình trạng trong tâm linh của mình còn tệ hại hơn nữa.
And in that moment he did a strange thing.
Và ngay trong giây phút đó thì anh ta đã làm một điều hết sức lạ lùng.
He jumped from his pony.
Ta nhảy xuống khỏi con ngựa.
He ran to that man.
Anh ta chạy đến người cùi đó.
He put his arms around him and held him close.
Và ôm choàng lấy người cùi đó.
He reached over and kissed the man.
Và cúi xuống và hôn lấy người cùi đó.
And then he took his bag of gold.
Và móc trong túi lấy túi vàng.
And he put it into the hands
và đặt vào
of that
tay,
leper.
Đặt vào trong tay của người cùi đó.
And he gave it to him.
Và cho người đó.
And then he turned.
Và anh ta quay trở lại.
And he went back.
Và quay trở về.
And he renounced or gave up all his wealth.
Và khước từ bỏ tất cả những sự giàu có.
And he said from now on.
Và nói rằng từ bây giờ trở đi.
I will have nothing.
Tôi sẽ không có một gì cả.
I will only love Jesus.
Tôi chỉ yêu mến Chúa mà thôi.
I will only serve my God.
Tôi chỉ phục vụ thờ phượng Chúa mà thôi.
And he became such an important leader at that time in the church.
Và anh ta trở nên một người hết sức quan trọng trong
But
hội
I especially wanted to tell you about his prayer life.
Nhưng mà điều tôi muốn nhắc đến ở đây là đời sống cầu nguyện của ông ta.
Francis of Assisi used to pray in a cave.
Francis của Assisi thường cầu nguyện trong
and
một
he would
cái
go
hang.
Into that cave.
Và ông ta thường vào trong cái hang
And
đó.
Sometimes he would spend the whole day in the cave.
Có nhiều khi thì ông ta ở trong đó cả ngày để cầu
And
nguyện.
He would pray for 8 hours or 10 hours.
Và cầu nguyện như vậy 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ.
And people who wanted to see him would have to wait outside the cave.
Và những người nào muốn được gặp mặt ông ta thì phải đứng đợi ở ngoài cửa
And hang. Sometimes they would listen to him pray.
Và có khi thì họ nghe được tiếng ông ta cầu nguyện.
And they said that he would pray all day long.
và họ thấy rằng ông ta cầu nguyện cả ngày.
And use only one expression over and over in prayer.
Và chỉ dùng có một câu nói cứ lặp đi lặp lại mà thôi.
And it really consisted of one word.
Mà chỉ có một chữ mà thôi.
And he would say this.
Và ông ta nói như thế này.
For 8 hours, you could hear him.
Trong 8 tiếng đồng hồ có thể nghe.
He would say, God.
Chúa ơi.
God.
Chúa ơi.
God.
Chúa ơi.
Sometimes he would say, Oh God.
Có khi thì ông ta nói, lạy Chúa ơi.
And he would pray for maybe a half hour.
Và có khi trong nửa tiếng như vậy.
And you would hear nothing.
Rồi không nghe thấy gì cả.
You could listen.
Rồi cứ tiếp tục
lắng nghe. And then all of a sudden you would hear this.
Rồi bất thình lình quý vị lại nghe.
Oh God.
Ôi Chúa ơi.
And then maybe another 15 minutes would pass.
Rồi 15 phút sau.
And you would hear this.
Rồi lại nghe thấy như thế này.
Oh God, 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 God.
Ôi Chúa, 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 Chúa.
And then another hour would pass.
Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua.
And all you would hear is God.
Rồi chỉ nghe rằng Chúa.
Now how could you write a book about that?
Làm sao mà có thể viết một cuốn sách về lời cầu nguyện đó được?
How could you write a book on the Saint Francis of Assisi plan for prayer?
Làm sao chúng ta có thể viết một cuốn sách về kế hoạch hoặc chương trình cầu nguyện của Saint
Francis? All you say is God.
Vì ông ta chỉ có nói
There'd only be one word in the whole book.
Như vậy thì cả cuốn sách chỉ có một chữ Chúa mà thôi.
God.
Chúa.
But why is that important?
Nhưng tại sao điều đó lại là quan trọng?
There is nothing more important in prayer than to focus on God.
Bởi vì không có một điều gì quan trọng hơn trong sự cầu nguyện là tập trung tinh thần vào Chúa.
Because you see, God is the answer to all of our prayers.
Bởi vì thưa quý vị, Chúa chính là câu trả lời cho tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta.
That is what waiting on God is.
Đó chính là ý nghĩa của sự chờ đợi Chúa.
It's just to be consumed with God.
Có nghĩa là chúng ta yên lặng và được tan biến đi trong sự hiện diện của Chúa.
Prayer, I simply wait on God.
Vì vậy trong những thời giờ tôi cầu nguyện có những lúc tôi yên tĩnh, yên lặng chờ đợi
Now,
Chúa.
Sometimes that's very hard to do.
Nhiều khi điều này rất khó làm.
Take just a few minutes.
Chỉ có một vài phút thôi.
Not to ask anything.
Không cần phải cầu xin điều gì.
Maybe not even to say anything.
Có khi thì không cần phải nói gì cả.
To say things like, "Oh God, I want you."
Và chỉ cần nói rằng, lạy Chúa, con ước ao
Now,
này.
Now that's different than to praise God.
Và điều này thì khác với lúc
But
chúng ta ca tụng Chúa.
But it's still a part of worship.
Nhưng cũng là một phần của sự thờ phượng.
It's to say, "Oh God."
Nói với Chúa rằng, lạy Chúa
oh,
ơi.
God.
Ôi Chúa ơi.
Oh God, I want you.
Ôi Chúa ơi, con ước ao được biết Ngài.
I want to know you.
Con ước ao được biết Chúa.
I need you.
Con cần Chúa.
That's not asking for anything.
Đó là không phải chúng ta cầu xin
Sometimes
một điều gì.
Sometimes it's just being quiet.
Nhưng nhiều khi chúng ta chỉ cần yên tĩnh, yên lặng.
Waiting is loving God.
Chờ đợi yên tĩnh trước mặt Chúa tức là chúng ta
it's
yêu
just
mến
being
Chúa.
With God.
Chỉ cần ở gần gũi với Chúa.
And something happens when we take time just to be with God.
Và khi chúng ta dành thời giờ ra để ở với Chúa như vậy sẽ có những sự xảy ra trong đời
But
sống.
But now there's more about prayer.
Và cầu nguyện còn nhiều hơn như vậy nữa.
The third thing you will want to make a note of.
Điều thứ ba chúng ta làm trong sự cầu nguyện là
is the word confession.
Đó là chúng ta xưng tội.
Now confession is to allow God to cleanse out our temple of sin.
Và xưng tội có nghĩa là để cho Chúa tẩy sạch cái đền thờ của chúng ta khỏi tất cả tội lỗi.
Now when we come to know Jesus, our sins are forgiven.
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì tất cả tội lỗi chúng ta đều đã được tha thứ.
But we still need to acknowledge when we fail.
Nhưng chúng ta cũng cần phải xưng ra và xưng nhận mỗi khi chúng ta phạm tội.
So confession is simply admitting that I am wrong.
Và xưng tội có nghĩa là chúng ta thú nhận rằng mình đã phạm tội.
Notice the verse in Psalm 139.
Chúng ta để ý trong Thi Thiên 139.
That is a beautiful psalm.
Đây là một Thi Thiên rất là
hay. It talks about how I can never get away from God's presence.
Và Thi Thiên này cho chúng ta biết rằng không thể nào mà chúng ta có thể
Now that
ra
is a good thing if I'm
Chúa.
Serving Jesus.
Đây là một điều tốt nếu mà chúng ta đang phục vụ Chúa.
But if I'm not serving Jesus,
nhưng nếu tôi không phục vụ Chúa,
then it can be a thing that causes concern in my heart.
Thì đây sẽ là một điều khiến cho tôi phải khiếp sợ.
And I need to make sure my heart is right.
Và tôi cần phải biết rằng tấm lòng của tôi ngay ngắn
so
trước mặt
notice
Chúa.
Psalm 139 verse 23.
Chúng ta xem trong Thi Thiên 139 câu 23.
That is verse 23 of Psalm 139.
Thi Thiên 139 câu 23.
It says, "Search me, O God."
Câu này ghi rằng, lạy
Đức Chúa Trời ơi, know my heart.
Xin tra xét lòng tôi và biết lòng tôi.
Test me or try me and know my thoughts.
Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi.
And see if there is any wicked way in me.
Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng?
Is there anything in me that's wrong?
Lạy Chúa, trong lòng con có tội lỗi nào?
And when I see this in my heart,
và khi tôi thấy điều đó trong lòng tôi,
then I need to acknowledge it.
Thì tôi sẽ phải thú nhận, phải xưng nhận ra.
And to acknowledge it means I confess it.
Và thú nhận ra có nghĩa là tôi phải xưng tội ra trước mặt Chúa.
Now the word for confess in the Bible means to agree with God about something.
Chữ xưng tội trong Kinh Thánh có nghĩa là đồng ý với Chúa về một điều nào đó.
Now what does that mean?
Điều này có nghĩa là như thế nào?
It means when we feel the Holy Spirit speak to us.
Có nghĩa là khi chúng ta cảm thấy Đức Thánh Linh đang nói với lòng chúng ta.
And the Holy Spirit says this is wrong.
Và Đức Thánh Linh bảo rằng con làm điều này là sai.
I agree with him.
Thì chúng ta đồng ý
But
với
I agree
Ngài.
With him with my word.
Và chúng ta đồng ý với Chúa qua lời nói của chúng ta.
I say yes, Lord, I agree.
Và chúng ta nói rằng lạy Chúa, con
That when
đồng
I
ý.
Did this it was wrong.
Con thú nhận rằng khi con làm điều này đó là một cái tội.
Cleanse me of this, Lord.
Lạy Chúa, xin tẩy sạch con khỏi cái tội
Set
đó.
Set me free from this.
Xin Chúa cho con được thoát khỏi
Help
tất cả
me not
tội lỗi
to do it again.
Giúp con để con không phạm tội nữa.
Now what if I do it again?
Nếu tôi còn tiếp tục phạm nữa,
Then we should confess it again.
Thì tôi sẽ phải lại đến với Chúa và
Now,
xin
God
nhận
knows
tội
what
lỗi.
We're doing.
Chúa biết chúng ta đang làm gì.
But something happens when we acknowledge it.
Nhưng khi chúng ta xưng nhận ra với Chúa.
And we want to do this early in our prayer time.
Thì chúng ta muốn làm điều này trong những giây phút đầu của thời giờ cầu nguyện.
So we can come pure before the Lord.
Hầu cho chúng ta có thể đến với Chúa với một tấm lòng
Now the
trong
next
sạch.
Aspect of prayer is this.
Và cái phương diện kế tiếp của cầu nguyện là
I refer to this as scripture praying.
Và tôi gọi đây tức là cầu nguyện bằng lời Chúa.
It is to take the word of God.
Có nghĩa là chúng ta dùng lời Chúa
and bring it into our prayer.
Và đặt vào trong lời cầu nguyện của chúng ta.
And to fill our prayers with the word of God.
Và khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta chứa đựng tất cả đều là lời của Chúa.
It is claiming scripture.
Điều này có nghĩa là chúng ta tuyên xưng, chúng ta nắm chặt lấy lời Chúa.
Notice what the Bible says.
Chúng ta để ý đến lời Chúa.
About the power of the word of God.
Nói cho chúng ta biết về quyền năng của lời Ngài.
In Jeremiah chapter 23.
Trong sách tiên tri Jeremiah chương 23.
Verse 29.
Câu 29.
That's Jeremiah 23:29.
Tiên tri Jeremy chương 23 câu 29.
Is not my word as a fire and like a hammer that breaks the rock in pieces.
Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.
That is the power of the word of God.
Đó chính là sức mạnh của lời Chúa.
Do you remember when Paul talked about putting on the whole armor of God?
Quý vị có nhớ khi mà Phaolô nói về việc chúng ta phải mặc lấy tất cả những khí giới của Đức Chúa
We
Trời
read
không?
This in Ephesians chapter 6.
Chúng ta đọc thấy điều này trong Ephesos chương 6.
And there are many different parts of the armor.
Có rất nhiều bộ phận, rất nhiều phần trong khí giới
There's
của
only
Chúa.
One part of the armor that we can see with our eyes.
Và chỉ có một bộ phận mà chúng ta có thể thấy bằng mắt của chúng ta.
Everything else is just an example or an analogy.
Và tất cả những thứ khác thì chỉ là những cái biểu tượng mà thôi.
For example, Paul said we're to put on the helmet of salvation.
Chẳng hạn như Phaolô bảo rằng chúng ta hãy mặc lấy mão trụ của sự cứu chuộc.
Imagine if I came to where you live tomorrow.
Và thử tưởng tượng nếu mà tôi đến thăm quý vị.
And I said to you I've been reading Ephesians chapter 6.
Và tôi nói với quý vị rằng tôi đọc thấy trong Ephesos chương 6.
And I'm very excited about the armor of God.
Và tôi hết sức là thích thú khi đọc về
And I want you to show me your armor.
Và tôi muốn quý vị cho tôi thấy những khí giới đó.
Please show me your helmet of salvation.
Xin quý vị cho tôi thấy được cái mão trụ của sự cứu chuộc của quý vị.
You would say I can't show you it.
Thì quý vị sẽ nói với tôi là tôi không trình bày cho ông thấy được.
Because the helmet of salvation is like my salvation is like a helmet.
Bởi vì mão trụ của sự cứu chuộc có nghĩa là sự cứu chuộc đó tương tự như mão trụ mà thôi.
Then if I said, do you show me your sword of the Spirit?
Và nếu tôi bảo quý vị hãy cho tôi xem gươm của Đức Thánh Linh.
What would you do?
Thì quý vị sẽ làm gì?
You could reach for your Bible.
Thì quý vị có thể đưa cho tôi thấy Kinh Thánh.
And you could say, I can show you that.
Thì quý vị có thể nói rằng tôi có thể cho ông thấy được cuốn
Because
Kinh Thánh.
Because it is the one part of the armor that we can actually take.
Bởi vì đây chính là một phần duy nhất trong những khí giới của Chúa mà chúng ta có thể sử dụng.
And
lấy.
In Ephesians 6:17, it's the last aspect of the armor.
Và Ephesos chương 6 câu 17 là phần cuối của những khí giới
Do
đó.
Do you know why it's so important?
Quý vị có biết tại sao nó lại quan trọng không?
Because it is our weapon.
Bởi vì đây chính là khí giới của chúng ta.
The word of God destroys the power of Satan.
Bởi vì lời của Đức Chúa Trời sẽ phá hủy quyền lực của ma quỷ.
So we need to bring the word of God into our praying.
Do đó chúng ta cần phải dùng lời của Chúa đem lời của Chúa vào trong sự cầu nguyện.
Now you say, how can I do that?
Và quý vị tự hỏi làm sao tôi làm điều đó?
I'll give you a simple example.
Tôi xin đưa ra một thí dụ.
You begin to read the book of Psalms while you're praying.
Chúng ta có thể dùng thi thiên trong lúc chúng ta cầu nguyện.
And you start in the very first psalm.
Và chúng ta có thể bắt đầu bằng thi thiên thứ nhất.
And you read through several verses.
Và chúng ta đọc qua những câu đầu.
And when you see something that you want in those verses.
Và khi quý vị đọc thấy những điều nào quý vị ước ao trong những
câu đó. You say, "Oh God, I want this."
Thì nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con muốn điều này.
And I ask you for this.
Và con xin Chúa điều này.
It must be your will.
Đây chắc chắn là ý muốn của Chúa.
Because it's in your word.
Bởi vì được ghi lại trong lời Chúa.
In Psalm 1 it talks about how the believer can be like a tree planted by living waters.
Và trong thi thiên thứ nhất thì nói về đời sống của một cơ đốc nhân có thể trở thành giống như một cái cây sinh sôi.
It's a tree that produces fruit.
Bên cạnh dòng sông và phát sinh ra những kết quả.
Now you might say, "Oh God, I want to be like that tree."
Và quý vị có thể thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con muốn giống như cây đó.
Here it is, Lord, in this verse of scripture.
Lạy Chúa, ở trong câu này có nói như vậy.
And I claim this scripture.
Và con xin nắm chặt lấy câu kinh thánh này.
And I ask you to do this in my life.
Và con xin Chúa làm điều này trong đời sống con.
Now you can read through several verses in Psalm.
Rồi quý vị có thể đọc tiếp thêm một số những câu khác trong thi thiên.
And when you come to a verse,
và khi quý vị đọc đến một câu
that you want to claim from the Lord,
và quý vị muốn xin Chúa,
you can take your pencil or your pen,
thì quý vị có thể cầm lấy cây viết,
and you can underline that verse.
Quý vị có thể gạch dưới câu đó,
and then you can pray that verse.
Và quý vị có thể dùng câu đó làm lời cầu nguyện.
And then the next day when you pray,
rồi khi ngày hôm sau quý vị cầu nguyện,
you go back to that verse,
quý vị quay trở lại với câu đó.
And you start at the next verse.
Rồi quý vị bắt đầu với câu kế tiếp.
And you read until you find another verse.
Rồi quý vị đọc cho đến khi tìm thấy một câu kế nữa.
And then you underline that verse.
Và gạch dưới câu đó.
And then you say, "Lord."
Rồi lại thưa với Chúa.
This is what your word says.
Đây là lời Chúa.
I ask you for this.
Con xin Chúa điều này.
And you can pray over that verse.
Và quý vị có thể dùng điều đó để cầu nguyện.
Then you can put a mark in your Bible or a special bookmark.
Và có thể đánh dấu cái câu kinh thánh đó.
And then the next day you can start on that verse.
Rồi ngày hôm sau bắt đầu từ câu đó.
It may take you many months to go through those chapters.
Có thể là quý vị sẽ phải tốn rất nhiều tháng để có thể đọc xong tất cả
những chương
đó. You will
begin to claim the promises of God.
Nhưng rồi quý vị sẽ bắt đầu nắm chặt và nắm chặt lên lời hứa, lời của Chúa.
And you will start to see the miracle of what it is to claim the word of God in
prayer. Rồi quý vị sẽ kinh nghiệm được những phép lạ mà Chúa thực hiện trên đời sống quý vị khi quý vị nắm chặt và tuyên xưng lời Chúa.
But there's more in prayer.
Nhưng cầu nguyện còn nhiều hơn như vậy.
The next thing on our list is watching in prayer.
Và phương diện kế tiếp đó là chúng ta tỉnh thức trong sự cầu nguyện.
This is to develop a holy alertness in our praying.
Đây tức là chúng ta phát triển một cái sự tỉnh thức thiêng liêng trong đời sống chúng ta.
Paul wrote a letter to Colossian believers in the New Testament.
Sứ đồ Phao-lô viết thư cho các tín hữu tại Colossae.
It is in the New Testament book that carries the name Colossians.
Chúng ta xem trong thư Colossae.
Chapter 4, verse 2.
Chương 4, câu 2.
Paul said this to the believers there.
Phao-lô nói như thế này cho các tín hữu tại Colossae.
Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving.
Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào.
Now he not only says continue in prayer or be faithful in prayer.
Chẳng những Phao-lô bảo trung tín trong sự cầu nguyện.
He says, but have a spirit of watchfulness while you're praying.
Nhưng bảo rằng tỉnh thức trong sự cầu nguyện.
Earlier I told you what Jesus said.
Trước đây thì tôi đã đề cập về việc Chúa Giêsu đã
Matthew
nói.
In Matthew chapter 26.
Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26.
Verse 41.
Trong câu 41.
That was Matthew 26:41.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 41.
He said, "Watch and pray."
Chúa Giêsu đã bảo với các môn đệ của Ngài rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện.
Now what is watching?
Như vậy thì tỉnh thức nghĩa là gì?
Watching is to be alert while we're praying.
Tỉnh thức có nghĩa là tỉnh táo và chú ý
to know what we should pray for.
Hầu cho chúng ta có thể biết chúng ta đang cầu nguyện cái gì.
Do we ever just stop in our prayer?
Có bao giờ chúng ta ngừng lại trong lúc chúng ta đang cầu nguyện không?
And say, Holy Spirit, show me what you want me to pray for.
Và thưa với Đức Thánh Linh rằng, lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa cho con biết con cần phải cầu nguyện điều gì.
What is happening in my town or my village?
Cho con biết xem điều gì đang xảy ra trong thành phố, trong
What is happening in my country?
Trong đất nước của con đang sống đây.
What have I heard in the papers that I've read?
Và những gì mà con đã nghe hoặc là đọc thấy trong báo chí?
Is there something happening in the world I should pray for?
Có gì xảy ra trên thế gian này mà con cần phải cầu nguyện hay không? Xin Chúa giúp cho
Lord,
con.
Lord, are there any missionaries I should pray for?
Lạy Chúa, có những vị giáo sĩ nào mà con cần phải cầu thay cho họ?
Are there any neighbors I should pray for?
Có những người hàng xóm nào mà con cần phải cầu thay cho họ?
And the Lord will speak to us.
Rồi Chúa sẽ phán với chúng ta.
And He does this to me almost every day.
Và Chúa làm điều này cho tôi mỗi ngày.
He says, pray for this.
Chúa bảo tôi hãy cầu nguyện
pray
cho này, cầu nguyện cho vấn đề kia.
But it only happens if we take a moment to watch in prayer.
Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta dành ra thì giờ và tỉnh thức chờ đợi Chúa, tỉnh thức.
And that always leads to the next kind of prayer.
Và điều này luôn luôn đưa chúng ta đến với một cái phương cách cầu nguyện kế tiếp.
The sixth type of prayer is intercession.
Đó là phương cách thứ sáu là cầu thay.
I hope you're making a list.
Tôi hy vọng rằng quý vị đang
intercession
đang ghi
chép lại. Pray for others.
Cầu thay có nghĩa là cầu nguyện thay thế cho người khác.
It is to go into someone else's battle.
Có nghĩa là chúng ta dự phần vào trong trận chiến dùng cho người
Picture
khác.
Picture in your mind a friend of yours.
Hãy hình dung một người bạn
And
trong
Satan
trí
comes
của quý vị.
To attack them.
Và nếu mà ma quỷ đến tấn công người bạn đó.
Now picture Satan coming closer and closer toward your friend.
Và hãy hình dung tưởng tượng rằng ma quỷ đến gần với người bạn đó rồi.
Maybe he wants to attack them with a sickness.
Có thể là ma quỷ nó muốn tấn công người đó qua
maybe,
một cơn bệnh nào đó.
Maybe he wants to even try to kill them.
Hoặc là muốn giết chết người đó.
And maybe this friend of yours is weak.
Và có thể người bạn của quý vị là người yếu
đuối. Now picture God giving you the whole armor of God.
Và hãy thấy được rằng Chúa ban cho quý vị tất cả những khí giới.
And now you have the sword of the Spirit.
Và quý vị có gươm của Đức Thánh Linh.
And you run into the battle.
Rồi quý vị chạy vào trong trận chiến đó.
And you go between your friend and Satan.
Và quý vị đứng ở giữa người bạn của mình và ma quỷ.
And now Satan sees you.
Rồi ma quỷ thấy quý vị.
But you're holding the word of God.
Nhưng mà quý vị đang cầm lấy lời của Chúa.
And you're saying I stand against you.
Và quý vị bảo rằng ta chống cự ngươi.
And I pray for my friend.
Và tôi cầu nguyện cho người
That
bạn.
That is what intercession is.
Đó chính là cầu thay, cầu
It's
thay.
It's coming into someone's battle.
Có nghĩa là dự phần vào trong trận chiến của người khác.
Paul talks about praying like this in the book of Timothy.
Và Phao-lô đề cập đến cách cầu nguyện này trong thư Timothy.
Notice Timothy, 1 Timothy chapter 2.
Trong Timothy thứ nhất chương 2.
Verses 1 and 2.
Câu 1 và câu 2.
Verse 1 says I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men.
Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người.
Verse 2 says, especially for kings and all that are in authority.
Cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền.
Now, he is speaking about intercession.
Ở đây thì Phao-lô đang đề cập đến sự cầu thay.
He said, first of all, pray for all men.
Ông bảo rằng, trước hết, hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người.
Especially for those that are in authority.
Nhất là cho những người đang cầm quyền.
This is intercession.
Đây chính là cầu thay.
We're praying for others.
Chúng ta cầu nguyện thay cho những người khác.
We should pray for everyone in our town.
Chúng ta cần phải cầu nguyện cho tất cả mọi người trong thành phố
của chúng ta. We should intercede that they will hear the good news of Jesus.
Chúng ta sẽ phải cầu thay cho họ, hầu cho họ có thể nghe được phúc âm của Chúa Giêsu.
We should step into their battle.
Chúng ta cần phải bước vào trong trận chiến của họ.
Now that is praying for others.
Đó chính là cầu thay cho người khác.
Petition is the next type of prayer.
Và loại cầu nguyện kế tiếp đó là loại cầu nguyện trình bày.
This is number 7.
Đây là loại thứ 7.
Petitioning God is to bring my own needs before God.
Loại cầu nguyện này có nghĩa là trình bày tất cả những nhu cầu của chúng ta trước mặt Chúa.
Now it is unfortunate, but some Christians this is all they ever pray for.
Điều đáng tiếc là đối với một số những Cơ đốc nhân thì họ chỉ dùng cái loại cầu nguyện này mà thôi.
Now there's nothing wrong in our praying to God for personal things.
Và dĩ nhiên khi chúng ta cầu nguyện thì cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta.
Let me give you Matthew 7 verse 7 again.
Nhưng một lần nữa chúng ta xem trong Matthew chương 7 câu 7.
I've already shared it with you.
Tôi đã đề cập đến câu kinh thánh này.
But it goes with this type of prayer.
Nhưng nó phù hợp với loại cầu nguyện này.
Matthew 7 verse 7.
Phúc âm Matthew chương 7 câu 7.
Ask and it shall be given you.
Hãy xin thì ngươi sẽ được.
Seek and you shall find.
Hãy tìm kiếm thì sẽ gặp được.
Knock and it shall be opened unto you.
Có cửa thì cửa sẽ mở cho.
This is what petition is.
Đây chính là lời cầu nguyện trình bày nhu cầu.
It's to bring my personal needs to the Lord.
Có nghĩa là trình dâng những nhu cầu của mình trước mặt Chúa.
Now next on our list is thanksgiving.
Và loại cầu nguyện kế tiếp đó là cảm tạ.
Thanksgiving is also a type of confession.
Cảm tạ cũng có nghĩa cũng là một hình thức khác của sự
But now this is not confessing my sins.
Đây không phải là xưng tội.
This is confessing my blessing.
Nhưng là xưng nhận tất cả những phước hạnh Chúa đã ban.
It's to thank God for all the things he's given me.
Tức là cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho tôi.
In 1 Thessalonians 5:18 we read this.
Trong thư Thessalonica thứ nhất chương 5 câu 18 chúng ta đọc thấy như thế này.
In everything give thanks.
Trong tất cả mọi sự hãy cảm tạ.
For this is the will of God concerning you in Christ Jesus.
Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong anh em đối với anh em là như vậy.
So we thank God for all of his blessings.
Bởi vì như vậy chúng ta cảm tạ Chúa về tất cả những phước
we
hạnh Chúa ban cho.
We thank him for the clothes we have.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì quần áo Chúa ban
we
cho.
Thank him for where we live.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có nơi
we
ở.
Thank him for the food we have.
Cảm ơn Chúa về thức ăn Chúa ban cho.
We thank him for all that he's given to us.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho.
And God will bless us as we bless him.
Và Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta khi chúng ta chúc tụng Ngài.
And we need to be very specific.
Và chúng ta cần phải nói một cách hết sức rõ ràng.
I thank you God for this.
Còn cảm ơn Chúa về điều
and
này.
Then the next type of prayer is this.
Và loại cầu nguyện kế tiếp
it is singing to the Lord.
Là hát khen ca ngợi Chúa.
Now some think that this is only something we do when we're in worship with other believers.
Có nhiều người thì nghĩ rằng đấy chúng ta chỉ làm điều này khi mà chúng ta cùng với những con cái Chúa khác để mà ca ngợi Chúa mà thôi.
But we can sing when we're alone in God's presence.
Nhưng chúng ta vẫn có thể cầu nguyện một mình ca ngợi Chúa.
Have you ever read through the Psalms?
Quý vị có từng đọc qua các thi thiên chưa?
The Psalms were actually songs when they were written.
Thi thiên thật ra đó là những bài hát.
I learned this many years ago.
Tôi đã học được điều này cách đây nhiều năm.
I did not know this when I was young and growing in the Lord.
Khi mà tôi còn nhỏ, tôi đang trưởng thành trong Chúa thì lúc đó tôi không
then
biết
I heard
điều này.
A Bible teacher explain this.
Cho tới khi tôi nghe thấy có người giảng dạy như thế này.
And after I understood this, I began to do something very interesting in prayer.
Và sau khi mà tôi hiểu được điều đó thì tôi bắt đầu làm một điều hết sức.
Every day I would begin to sing a psalm in prayer.
Đó là mỗi ngày tôi dùng một thi thiên để ca
it's
hát lời ngợi khen Chúa. Với cái với những âm điệu của tôi.
I've ever heard.
Nó không phải là một cái âm điệu mà tôi đã
I just
nghe.
Take one of the psalms.
Nhưng tôi chỉ dùng một thi thiên.
And I sing it to the Lord.
Và tôi dùng đó làm bài hát
tôi
dâng lên cho
Chúa. My own song.
Đó chính là bài hát của riêng tôi.
And if it's a long psalm with many verses, I sing maybe 10 or 12 verses.
Nhưng nếu đó là một thi thiên dài, thì tôi chỉ dùng 10 hoặc 15 câu mà thôi.
And then I make a mark in my Bible.
Rồi tôi đánh dấu ở trong cái cuốn ghi
chép
của tôi.
And the next day I sing another part of that song.
Rồi ngày hôm sau thì tôi lại tiếp tục với cái phần kế của
I especially thi thiên đó. I especially do this when I come to Psalm 119 because it's very long.
Và tôi làm điều đó nhất là khi mà tôi đến với thi thiên 119 vì thi thiên
If I sang that in one day it would take me all day.
Vì nếu mà tôi mà hát cái thi thiên đó thì có lẽ là tốn cả ngày.
But we can sing to the Lord.
Nhưng chúng ta có thể ca hát ngợi khen Chúa trong giờ cầu nguyện.
Ephesians 5 verses 18 and 19 says this.
Ephesians chương 5 câu 18 và 19.
That's Ephesians 5.
Ephesians chương 5
and verses 18 and 19.
Câu 18 và 19.
Do not be drunk with wine which is excessive.
Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng.
But you should be filled with the Spirit.
Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Now listen to verse 19.
Và chúng ta nghe tiếp câu số 19.
Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, making melody in your heart to the Lord.
Hãy lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.
So our song is from the heart.
Như vậy thì bài hát của chúng ta dâng lên cho Chúa phát xuất
It's
từ tấm lòng.
It's a spiritual song.
Đó là một bài hát thiêng liêng.
And I sing it to the Lord.
Và tôi hát cho Chúa nghe.
And it's good that we sing in church and in worship time.
Và khi chúng ta ca hát ngợi khen Chúa trong hội thánh, đó cũng là điều tốt.
But we need to sing even when we're alone.
Nhưng ngay cả khi chúng ta một mình với Chúa, chúng ta cũng cần
Have you ever thought of doing this every day?
Quý vị có bao giờ nghĩ đến việc làm
oh,
điều này mỗi ngày
what a joy it gives to our Lord.
Chắc chắn rằng điều này sẽ làm Chúa hết sức vui lòng.
Now there's still some other things we can do on our list.
Và vẫn còn những điều khác chúng ta có thể làm trong giờ
cầu nguyện. There is meditation.
Đó là chúng ta có thể suy gẫm.
Now meditation is another quiet type of prayer.
Suy gẫm cũng là một loại cầu nguyện yên tĩnh.
It's to think on God.
Có nghĩa là chúng ta suy gẫm về Chúa.
And think on His way.
Chúng ta suy gẫm về đường lối Chúa.
And think on His word.
Suy gẫm về lời của Chúa.
Look at what the Bible says.
Hãy nhìn xem lời Chúa nói
in Joshua chapter 1 verse 8.
Trong sách Giô-suê chương 1 câu 8.
That's Joshua 1 verse 8.
Giô-suê chương 1 câu 8.
God says this.
Chúa đã nói như thế này.
This book of the law should not depart out of your mouth.
Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi.
But you should meditate in it day and night.
Nhưng hãy suy gẫm ngày và đêm.
Then the verse goes on to tell us that we will be successful and prosper if we do this.
Hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.
We sometimes when it comes to our living in the word of God, we need to be like the cow out in the pasture.
Nhiều khi chúng ta trong đời sống theo Chúa, chúng ta cần phải giống như con bò.
The cow has eaten grass.
Con bò sau khi đã ăn cỏ,
and it's down in his stomach.
Thì nó đã xuống dưới bụng của
nó. But then he brings it up and he chews on it some more.
Nhưng rồi nó lại đem cỏ đó lên và nó lại nhai lại.
And that is what we need to do on the word of God.
Đó chính là điều chúng ta cần phải làm đối với lời của Chúa.
Now we're coming down to the last part of the list.
Và chúng ta đi xuống đến phần cuối.
Number 11 is listening.
Và phần thứ 11 tức là chúng ta lắng nghe.
It is to hear God.
Tức là nghe tiếng Chúa.
Look at Ephesians chapter 1.
Chúng ta xem trong Ephesos chương 1.
Verses 16 and 17.
Câu 16 và 17.
Ephesians 1, 16 and 17.
Ephesos chương 1, câu 16 và 17.
Paul is praying for these believers.
Phao-lô đang cầu nguyện cho các tín hữu tại Ephesos.
And he says, I ask God for this.
Và ông bảo rằng, tôi cầu xin Chúa những điều này.
That he will give you the spirit of wisdom and revelation.
Rằng Chúa sẽ ban cho anh em thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra.
He wants us to hear him.
Bởi vì Chúa muốn chúng ta có thể lắng nghe được tiếng của Ngài.
And then finally we see praise again on our list.
Và một lần cuối cùng thì chúng ta thấy chúng ta cũng cần ca ngợi, vui mừng
với
Chúa.
You might say, but I've already done this.
Nhưng quý vị có thể nói rằng tôi đã ca ngợi Chúa lúc đầu rồi.
Now we do it again.
Nhưng bây giờ chúng ta lại làm lại một lần nữa.
Just like the Lord's Prayer.
Y như là trong bài cầu nguyện
which ends with praise.
Đã chấm dứt bằng lời ca tụng.
For thine is the kingdom.
Vì nước quyền
and the power.
Vinh hiển.
And the glory.
Đều thuộc về Chúa.
Forever.
Từ đời Amen. Đời. Amen.
And so we praise the Lord again.
Vì vậy chúng ta lại ca ngợi Chúa một lần nữa.
Psalm 71.
Thi Thiên 71.
Verse 14.
Câu 14.
Says I will praise the Lord more and more.
Ghi rằng tôi sẽ ca ngợi Chúa càng nhiều hơn nữa.
Now let me tell you a secret.
Tôi xin chia sẻ
với quý vị một bí quyết.
Đó là nếu quý vị dành ra 5 phút
in each of these 12 types of prayer.
Trong mỗi phần như vậy, trong 12 phần này.
5 times 12.
5 nhân cho 12
is 60 minutes.
Là 60 phút.
That's 1 hour.
Đó là 1 giờ đồng hồ.
You can watch with the Lord for 1 hour every day.
Quý vị có thể thức tỉnh với Chúa, tỉnh thức với Chúa 1 giờ đồng hồ
I
mỗi
encourage
ngày.
You to use this list every day.
Tôi khuyến khích quý vị hãy dùng cái bảng liệt kê
and
này
begin
mỗi
to
ngày.
Know the Lord intimate.
Rồi quý vị sẽ bắt đầu nhận biết Chúa một cách thân mật hơn.
May God bless you as you apply these ways of prayer.
Xin Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị áp dụng cách cầu nguyện như thế này.